văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người dân Việt Nam, được gặp Bác là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Ông Trần Viết Hoàn lại có may mắn và hạnh phúc hơn nữa khi có cả một quãng thời gian được làm cận vệ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Hằng ngày được chứng kiến phong thái làm việc của Bác, lối sống gần gũi, giản dị, đặc biệt là được nghe những lời chỉ bảo ân cần của Bác. Người cận vệ ngày càng thêm kính trọng và ngưỡng mộ tâm hồn, cốt cách cũng như sự nghiệp cách mạng vĩ đại của người. Mấy chục năm đã qua đi, nhưng những ký ức về Bác Hồ trong ông vẫn còn nguyên vẹn, mỗi khi nhắc lại vẫn khiến ông vô cùng bồi hồi và xúc động. Phần đầu chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Ký ức không quên về Bác Hồ qua lời kể của người cận vệ già của tác giả Vương Trần, Phạm Đông, bài đăng trên báo Lao động.
Nhiều năm liền là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ông Trần Viết Hoàn cảm nhận rõ sự giản dị, gần gũi, tình cảm ấm áp của người. Những ngày tháng năm đến, ký ức về vị cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí của người cận vệ năm xưa. Đã gần 80 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, sức khỏe yếu, nhưng khi kể những câu chuyện về Bác Hồ, ông Trần Viết Hoàn, cận vệ bên cạnh Bác Hồ những năm 1966-1969, nguyên giám đốc khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, lại trào dâng cảm xúc, giọng ông nhiều lúc nghẹn lại vì xúc động. Sau ngày Bác mất, ông Hoàn là một trong số ít những người được giữ lại làm nhiệm vụ giữ gìn di sản của Bác. Trong suốt 38 năm công tác và trong suốt cuộc đời của mình, ông luôn lấy những lời chỉ dạy, những câu nói, hành động của Bác là bài học lớn cho mình. Ông kể, Bác Hồ đã đi xa hơn 50 năm, nhưng mỗi dịp tháng năm về, nhân dân ta và cả thế giới lại đều nhớ tới Bác rất nhiều. Nhớ về Bác lại càng thấy hình bóng của một vị lãnh tụ thật vĩ đại, nhưng cũng rất giản dị, thật gần gũi, luôn chân thành, quan tâm tới mọi người xung quanh. Một con người vĩ đại mà giản dị nhưng cũng rất vĩ đại. Nơi ở của Bác là một căn nhà sàn. Ở ngôi nhà nhỏ đó luôn có phảng phất hương thơm của hoa bưởi, thanh bạch, tao nhã. Dưới mái nhà này, Bác Hồ đã nhiều đêm không ngủ. Bác không ngủ vì lo cho cách mạng miền Nam. Cũng dưới mái nhà đó, Hồ Chủ tịch suốt đời chỉ có ý tưởng trồng cây, trồng người mà không màng châu báu. Chỉ thấy nơi đây chân lý, dựng nước và giữ nước, thấy tinh thần toàn tâm, toàn ý, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Người cận vệ năm xưa vẫn còn nhớ như in những bữa cơm đạm bạc của Bác. Cũng như mọi nhà, mọi người, mâm cơm của Bác chỉ có bát canh, quả cà, có hôm thêm lát thịt kho hay lát cá kho. Điều đặc biệt, trong lúc ăn cơm, Bác không bao giờ để rơi một hạt cơm nào. Bởi lẽ, Bác biết một hạt cơm là một giọt mồ hôi của người nông dân. Trong lúc đời sống nhân dân còn thiếu thốn, cán bộ, nhân dân phải ăn cơm độn khoai sắn cho đủ lương thực, thì Bác cũng yêu cầu nhà bếp độn cơm cho giống mọi người. Vào chiều thứ bảy hàng tuần, Bác chỉ ăn bữa cháo. Ăn cháo để phần gạo nấu ăn bớt đi, để dành gạo, bớt thêm chút gạo cho người nghèo, cho nhân dân. Nhìn lên di ảnh Bác Hồ treo trên tường, ông Hoàn bỗng xúc động. Giọng nói ông có lúc như nghẹn lại. Rồi ông nói tiếp những kỷ niệm nhớ đời của ông khi làm cận vệ của Bác Hồ. Tôi có hai kỷ niệm riêng với Bác, đều là khi gánh nước để tưới rau. Lần thứ nhất, khi đang gánh nước, thấy Bác đi qua, tôi bèn lùi lại nhường đường cho Bác đi. Bác thấy vậy và liền bảo, này chú, việc của chú làm thì chú cứ làm, việc Bác đi, Bác cứ đi, có ảnh hưởng gì đâu. Lần thứ hai cũng là gánh nước tưới rau. Gặp Bác ở bên nhà sàn, tôi cũng lùi lại và đặt gánh nước xuống để chào và nhường cho Bác. Bác liền bảo, lần trước Bác đã nói với chú, chúng ta không cần phải câu nệ, từ nay trở đi các chú phải bình đẳng. Và lần này bác đã trực tiếp hỏi thăm gia đình, quê quán của bản thân tôi, ông Hoàn kể lại. Cũng theo ông Hoàn, câu chuyện của ông cũng giống nhiều anh em cận vệ trong phủ chủ tịch khi đạp xe. Mỗi lần thấy bác thì mọi người xuống dắt xe để chào bác. Khi đó bác cũng đã nói, chú có việc cứ đạp xe mà đi, bác không phải cái đền mà trước đó có để chữ hạ mã mà khi thấy bác lại phải xuống dắt xe. Chúng ta đều bình đẳng, bác âu yếm thân tình như vậy. Đó cũng chính là những câu chuyện, những cử chỉ, hành động của bác mà mọi người nhớ mãi. Sau khi bác đi xa, ông Trần Viết Hoàn lại được tin tưởng giao nhiệm vụ làm giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh để tiếp tục bảo vệ và trông nom di sản của người. Đây cũng là những năm tháng ông có nhiều thời gian nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Song sự chân thành, giản dị của Bác Hồ luôn là điều ông khắc cốt ghi tâm. Chính vì thế, từ khi làm việc bên Bác cho tới khi trông nom khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, ông luôn toàn tâm toàn ý để bảo vệ sự an toàn cho người cũng như trông nom di sản của người. Với ông, đó là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất đỗi vinh quang. Từ việc phục vụ cho Bác Hồ, gìn giữ nơi ở và làm việc của Bác, ông Trần Viết Hoàn đã viết cuốn sách Đạo đức Bác Hồ, tấm gương soi cho muôn đời. Đây là tất cả những gì thể hiện tấm lòng tôn kính của người lính cận vệ năm xưa dành cho Bác. Ngoài ra còn có cuốn sách chuyên về bảo tàng, giữ gìn và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi vinh dự được đón nhiều vị cán bộ, nguyên thủ quốc gia trong thời gian là cán bộ khu di tích. Nhớ về Bác, tôi luôn suy nghĩ phải làm nhiệm vụ đón khách thật chu đáo. Đây là những vị khách tới thăm Bác nên phải đón thật chu đáo, không để Bác phải phiền muộn điều gì. Giữ gìn di sản của Bác cho hôm nay và mai sau, ông nói.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dâng biếu lụa, Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác Hồ, người là tình yêu trong trái tim nhân loại, cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh, Bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời, Bác như bài dân ca ru em bé vào đời, Bác Việt Nam xin khắc sâu hơn người trong tấm lòng. Trong tấm lòng Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la, sáng tác Thuận Yến qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời, nhân cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương sáng ngời để lớp lớp các thế hệ người dân Việt Nam học tập, noi theo, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca, nhạc họa. Chuyên mục tác giả tác phẩm hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về tác giả Lê Minh và một số ca khúc tiêu biểu của anh về Bác kính yêu.
Trong cuộc đời sáng tác của người cầm bút, hầu hết ai cũng mong muốn có được những tác phẩm giàu cảm xúc, thể hiện niềm kính yêu của mình với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tác giả Lê Minh, cán bộ trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông miền Tây Nghĩa Lộ cũng vậy. Vốn là một thầy giáo dạy âm nhạc, nên niềm đam mê sáng tác với Lê Minh từ rất sớm. Những tác phẩm thời kỳ đầu sáng tác của anh chủ yếu viết về đề tài giáo dục, với ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp của những người kỹ sư tâm hồn đang ngày đêm miệt mài gieo chữ nơi vùng cao, ca ngợi tình cảm thầy trò ấm áp với những kỷ niệm đẹp đẽ, hồn nhiên, trong trẻo của tuổi học trò dưới mái trường. Nhiều ca khúc của anh đã được đăng trên tạp chí văn nghệ Yên Bái như Rừng núi hòa tiếng ca, Về dưới mái trường bán chú, Vinh quang ngành sư phạm, Yêu ngôi trường bán chú quê em. Trong đó ca khúc Rừng núi hòa tiếng ca đã đoạt giải C trong cuộc thi viết về đề tài giáo dục của tỉnh. Nhưng ấn tượng và thành công hơn cả trong các sáng tác của Lê Minh có lẽ là những ca khúc viết về đề tài Bác Hồ, tiêu biểu như Nhớ ơn Bác Hồ, Tên người rạng rỡ Việt Nam, Không thể sống thiếu niềm tin, Thuộc điệu du quê. Nói về nguồn cảm hứng sáng tác về Bác, tác giả Lê Minh hào hứng, anh chia sẻ.
Tôi là một giáo viên âm nhạc. Thế và ở nhà trường thì tôi được dạy môn, hiện nay là tôi dạy môn giáo dục ngoài giờ lên lớp. Môn giáo dục ngoài giờ lên lớp có đề cập đến tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp cho các em học sinh học tập và làm theo đạo đức tấm gương Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là trong hàng năm thì chúng tôi đều được học tập về tấm gương Hồ Chí Minh. Chính vì vậy mà trong các tác phẩm của tôi luôn chú trọng viết và để làm gì và cho ai. Chính vì vậy mà tôi chọn chủ đề Hồ Chí Minh để tôi viết và tham gia các cuộc thi về tư tưởng Hồ Chí Minh.
Không thể sống thiếu niềm tin và Thuộc điệu du quê cũng chính là hai tác phẩm tham dự cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 đợt 2. Không thể sống thiếu niềm tin được bắt nguồn từ cảm xúc từ bài thơ Tự ngẫm của nhà thơ Ngọc Bái. Đó là một bài thơ tràn đầy niềm lạc quan, tin tưởng yêu đời, có thể coi như triết lý sống của những người lính đang chiến đấu ngoài mặt trận. Cho dù là đối diện với bom rơi, đạn nổ, là mất mát, hy sinh, hay đơn giản là những gì vô cùng mộc mạc, thân thuộc, nhỏ bé của cuộc sống làng xóm nơi quê nhà, vẫn thắp lên trong họ một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng. Không thể nào sống thiếu niềm tin, khi sao xuyến, trái tim tôi mách vậy, tay trong tay, mắt nhìn nhau tin cậy, trước mùa xuân, hoa nở chẳng phân vân. từ niềm tin cá nhân của nhà thơ khiến cho tác giả Lê Minh cảm xúc viết nên ca khúc với ý nghĩa rộng lớn hơn là niềm tin vào chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn và dẫn dắt dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ca khúc như thêm một minh chứng khẳng định hình ảnh Bác luôn tỏa sáng và khắc ghi trong trái tim mỗi người con đất Việt và nhắc nhở mỗi người không ngừng học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, ấm no, hạnh phúc. Với những giai điệu tự hào sâu lắng như "Ôi diệu kỳ khi ta vững niềm tin, những tháng năm cam go dữ dội, gương sáng trong muôn con tim ghi nhớ lời, bền lòng niềm tin, vẹn màu tình yêu, ngẩng đầu lên mà bước trước mặt trời." Bài hát đã khơi dậy trong lòng người nghe một niềm tin sâu sắc. Sau không thể sống thiếu niềm tin, ca khúc thuộc điệu Du Quê tiếp tục được tác giả Lê Minh sáng tác khi gặp bài thơ Nhớ Mẹ của tác giả Hoàng Thị Hạnh. Hình ảnh người mẹ trong ca khúc được điển hình hóa thành người mẹ Việt Nam với truyền thống tốt đẹp kế thừa từ ngàn xưa, hội tụ nhiều hình ảnh đẹp của các bà mẹ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó phải kể đến hình ảnh cụ Hoàng Thị Loan, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các câu chuyện thời thơ ấu của Bác Hồ luôn được hiện hữu trong quá trình viết ca khúc. Ca khúc với nhiều ca từ dịu dàng, tha thiết. Lời dịu ngọt, mẹ chỉ bảo lựa màu thêu, quay xa đều tay, sợi tơ vàng óng mịn. Lòng hiếu thảo, mẹ mong con từ tấm bé, yêu thương kẻ khó, sẽ có phúc, có phần, thật gần gũi và dễ đi vào lòng người. Không thể sống thiếu niềm tin, đoạt giải khuyến khích Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2018. Thuộc điệu Du Quê đoạt giải khuyến khích Giải thưởng Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2019 và giải C Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2019. Tác giả Lê Minh nói:
"Với tôi, bài hát Thuộc điệu Du Quê là tôi viết, nếu tính ra thời gian từ lúc gặp bài thơ Nhớ Mẹ của Hoàng Hạnh cho đến lúc bài được đăng trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái thì đúng tròn một năm. Với bài hát Thuộc điệu Du Quê thì tôi mong muốn gửi gắm tới khán thính giả và mọi người yêu thích âm nhạc một tình cảm sâu đậm về người mẹ thân yêu của mình, và mong muốn tiếp nối truyền thống những người mẹ Việt Nam đã hết sức về nghĩa lớn, vì nghĩa lớn, vì chồng, vì con và vì tương lai của gia đình, rộng hơn nữa là của quê hương đất nước."
Có thể nói, trong suốt những năm tháng cầm bút, hình ảnh Bác luôn in đậm trong tâm hồn tác giả, là nguồn cảm hứng vô tận để Lê Minh viết nên những bài hát giàu cảm xúc. Mỗi ca từ, mỗi nốt nhạc đều thể hiện tình yêu, niềm kính trọng, lòng biết ơn vô hạn của người dân Việt Nam đối với vị cha già của dân tộc, khẳng định niềm tin sắc son, một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, cùng tinh thần đoàn kết các dân tộc. Cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng quê hương giàu đẹp, ngày càng đổi mới, ấm no, hạnh phúc. Các ca khúc như lời cổ vũ, thúc giục, nhắc nhở mỗi người ra sức rèn luyện và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp tháng năm về, miền quê Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An lại rợp trong cờ hoa chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Nhiều người ở những miền quê xa xôi cũng mong muốn đến với Kim Liên để tận mắt chứng kiến nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời, lớn lên, nuôi trong mình khát vọng dân tộc lớn lao. Phần tiếp theo của chương trình Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm miền quê nghĩa nặng ân tình qua bài viết "Sáng tháng năm về thăm quê Bác" của Võ Đông đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sáng tháng năm về thăm quê Bác, nắng vàng như rót mật trải khắp trên những con đường nhựa phẳng lì, bao quanh những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. con đường tỉnh lộ 540 dẫn chúng tôi từ Hoàng Trù quê mẹ sang làng Sen quê cha, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sinh sống suốt thời thơ ấu. Kim Liên trong những tháng ngày, tháng năm lịch sử rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên đường, trên những đồng lúa trải vàng, chĩu bông là những chiếc máy gặt đập liên hợp đang chạy hết công suất. Từng đoàn xe ô tô chở lúa về rền vang làm cho âm thanh đồng quê trở nên náo nhiệt hơn, báo hiệu một vụ mùa bội thu cho người dân nơi đây. Người dân Kim Liên càng tự hào hơn về mảnh đất đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi gặp ông Phạm Kim Tiến, một người dân xã Kim Liên, tự hào nói: tháng năm về, tâm trạng người dân nơi đây lại thêm rạo rực, phấn khởi, đầy tự hào đón người dân cả nước về thăm quê bác. Vì vậy, ai ai cũng cố gắng phấn đấu xây dựng Kim Liên ngày càng đẹp hơn trong mắt du khách và mọi người, xây dựng và làm đẹp hình ảnh của người dân quê bác. Chậm rãi đi trên con đường dẫn vào ngôi nhà tuổi thơ của bác, chúng tôi bắt gặp những cụ già râu tóc bạc phơ đến các em nhỏ, những cựu chiến binh trên ngực lấp lánh đầy huân chương, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Họ đến đây từ mọi miền của Tổ quốc, tất cả đều chung một tâm trạng bồi hồi, xúc động. Làng Sen đẹp như một bức tranh yên bình, như chính tâm hồn của người dân nơi đây. Ngôi nhà tranh vách nứa đơn sơ khi bác Hồ ở, vẫn còn đó hàng tre xanh rì rào trong gió, hàng dâm bụt vẫn đung đưa nhẹ nhẹ. Hoa cau, hoa bưởi, hương ổi, hương sen vẫn thơm nồng. Tất cả vẫn còn đó, nhưng bác và người thân nay đã đi xa. Ngôi nhà đó được xây dựng từ tấm lòng tôn kính của bà con đối với người cha già kính yêu của bác. Qua bao năm miệt mài đèn sách, trong khoa thi hội năm Tân Sửu 1901, ông Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đậu phó bảng. Đây là vinh dự của người dân làng Sen khi lần đầu tiên có người đỗ đạt cao. Vì vậy, dân làng nơi đây đã trích một mảnh đất rộng gần 2.500 m², góp tiền và gỗ để xây dựng lên một ngôi nhà 5 gian bằng gỗ, lợp tranh lá mía và mời gia đình ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc về ở. Sau 50 năm xa quê đi tìm đường cứu nước cho dân tộc, bác Hồ chỉ về thăm quê được 2 lần. Lần đầu tiên là năm 1957 và lần thứ hai là năm 1961. Về thăm quê, bác lặng nhìn khung cười nơi đây bên ngọn đèn dầu lạc. Mẹ đã thức trắng đêm để dệt những tấm lụa mượt nuôi chồng con ăn học, chăm sóc các con khôn lớn trưởng thành. Mỗi lúc dệt vải, mẹ thường đặt con vào cánh võng này. Bằng những làn điệu dân ca ngọt ngào của quê nhà, mẹ ru các con vào giấc ngủ. Những lời ru của mẹ đã in sâu vào tâm thức của bác, để rồi nhớ mẹ không sao ngủ được. Sáng mai bác tâm sự với các đồng chí đi cùng: xa nhà chốc mấy nhiêu niên, đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con. Để rồi những giây phút cuối đời, bác chỉ khao khát được nghe một làn điệu dân ca hay một câu hò xứ Nghệ. Đó là lúc bác nhớ mẹ, nhớ quê hương da diết. Giọng cô Thuyết Minh vừa dứt, trong tôi cũng trào dâng những cảm xúc khi nghe những câu chuyện, những kỷ vật gắn với tuổi thơ của người. Từ mảnh đất xa xôi của Tổ quốc, chị Nguyễn Thị Thủy ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã xúc động chia sẻ: đến nhà bác, nhìn cảnh vật đơn sơ nơi đây, tôi thấy thân thuộc như nhà của mình. Nhà bác đơn sơ mà rất đỗi bình dị. Đến đây, tôi lại càng thấy kính trọng bác nhiều hơn. Lần này đi về, tôi sẽ kể cho các con cháu nghe những gì mình đã được chứng kiến ở đây, để các cháu hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về sự giản dị và những cống hiến to lớn bác đã dành cho đất nước. Không kìm nén được cảm xúc, chị Thủy vừa tâm sự, vừa lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ tình cảm của chị Thủy cũng là tình cảm chung của mọi người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu khi được về với quê bác. Đưa mắt hướng về khu vườn nhỏ trước nhà bác, độ này những chùm bông trắng nõn của hoa khoai lang, hoa lạc đang khoe sắc dưới nắng vàng. Giọng cô nữ Thuyết Minh nhẹ nhàng: trong lần đón bác về thăm quê, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã xin phép bác được trồng thêm hoa ở mảnh vườn này để làm đẹp thêm cảnh quan. Lúc đó, độ mùa hoa khoai lang đang nở, bác cười và nói: trồng hoa cho đẹp cũng tốt, nhưng bác thấy hoa khoai lang vẫn đẹp. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An hiểu ý bác rằng, trong khi đất nước còn đang khó khăn, phải tích cực tăng gia sản xuất, phải tận dụng từng thước đất để lo cho cái ăn của dân. Từ đó, mảnh vườn trước nhà bác vẫn chất chiêu những củ khoai, củ lạc, dẫu rằng cuộc sống của người dân đã khá hơn rất nhiều. Tháng 5 về thăm quê bác, chứng kiến những đổi thay nơi đây, du khách ai ai cũng phấn khởi, tự hào. Chia tay người dân Nam Đàn trong nắng chiều dịu ngọt, đi giữa hương sen bát ngát và ân tình của người dân xứ Nghệ, không chỉ chúng tôi mà còn rất nhiều du khách khác đều cảm nhận như ở đâu đây vẫn còn hơi ấm của người. Bác Hồ vẫn sống mãi với đất nước quê hương.
Một khoảng trời xanh trong có làn mây trắng như bông. Trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ. Đây mảnh vườn quê năm xưa như còn dấu chân bác đến bây giờ. Nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ sắt son trong cánh cho con vừa trông gai qua những chặng đường. Nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ lớn, niềm tin sắt son trong cánh cho con vừa trông mây trắng như bông. Trên đường về thăm quê bác mà có biết bao xúc động trong lòng. Một nếp nhà đơn sơ với thời tuổi trẻ đầy ước mơ. Đây mảnh vườn quê năm xưa như còn dấu chân bác đến bây giờ. Rộng mở tâm hồn, lời của bác dẫn con đi với niềm mơ ước lớn, niềm tin sắt son chắp cánh cho con vừa trông gai qua những chặng đường. Nghĩ về bác lòng con trong sáng hơn, đứng nơi đây mà rộng mở tâm hồn. Lời của bác dẫn con đi với niềm mơ cho con vừa trông gai qua những chặng đường, vừa trông gai qua những chặng
ca sĩ Phạm Phương Thảo với ca khúc Ấm tình quê bác của nhạc sĩ Văn An đã kết thúc chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.